Câu chuyện niệm Phật phóng quang. Trong đoạn văn này, tôi xin trích dẫn hai thí dụ để chứng minh. Quyển Tịnh Tông giảng nghĩa này tổng cộng phân thành 10 chương, trong đó chương thứ 10 chính là niệm Phật phóng quang, chú đã được đưa vào niệm Phật cảm ứng lục tập 1. Cũng chính là nói, chỉ cần người xưng niệm danh hiệu, trên thân sẽ phóng ra ánh sáng của Phật A Di Đà. Chương thứ 10 phân làm mấy đoạn, trong đó tâm niệm Di Đà, thân có ánh sáng, người thực hành là Đại sư Liên Trì cuối triều đại nhà Minh, tổ sư Tông Tịnh Độ rất nổi tiếng. Ngài soạn Trúc Sông Tùy Bút có một đoạn ghi chép như sau. Thôn Hải Xương có một bà cụ chết, tuy thể xác chết nhưng linh hồn không chết. Linh hồn của cụ bà này có thể nương vào thân thể của người tại gia mà giảng nói một vài chuyện về báo ứng âm phủ, chịu những thống khổ cực hành ở địa ngục. Mỗi lần như thế, bà cụ nói rất rõ ràng và rất linh nghiệm. Vì thế, khi bà cụ gá vào thân nói chuyện, thì không những người nhà mà ngay cả người hàng xóm cũng đều đến tò mò để nghe. Có một lần, nghe trong chúng có người bỗng nhiên chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì trong tâm người ấy niệm chứ không phải miệng niệm, nên người khác đương nhiên đều không biết, nhưng linh hồn thì biết, lập tức nói: "Anh gì đó ơi, nếu như anh thường xuyên niệm như vậy thì lo gì không thành Phật chứ?" Người đó hỏi lại bà ấy: "Ôi, sao bà nói như vậy?" Linh hồn nói: "Bởi vì trong tâm của anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật à." Người đó hỏi dặn lại: "Trong tâm tôi niệm Phật, bà làm thế nào biết được?" Linh hồn nói: "Ai chà, biết rất rõ, bởi vì trên thân bạn có ánh sáng." Đại sư Liên Trì nói: "Người thôn này mù chữ, không biết chữ, người trong thôn không biết chữ, nhưng ngay lúc đó chuyên tâm niệm Phật, có thể khiến cho hồn ma hướng về người ấy mà cung kính và khen ngợi như vậy. Huống gì là người tu trì niệm Phật đã lâu." Đại sư Liên Trì nói: "Thế nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Người này một chữ cũng không biết, có thể nói là người ngu si. Nhưng chỉ cần trong tâm chuyên tâm niệm Phật thì có ánh sáng. Quỷ thần không những không dám hại người ấy mà còn kính trọng người ấy, thậm chí còn bảo hộ người ấy nữa. Cần phải niệm Phật nhiều thì chuyển ánh sáng không tốt trở thành ánh sáng của Phật. Kỳ thật, trên thân chúng ta đều có ánh sáng. Quyển sách này cũng có nêu ra: người thiện có ánh sáng thiện, người ác có ánh sáng ác. Hiện tại khởi niệm nào thì có ánh sáng đó, trí huệ, phước báo lớn hay nhỏ, ánh sáng đều khác nhau. Bất kể trí huệ, phước báo lớn hay nhỏ, chúng ta chỉ cần niệm Phật thì đều có ánh sáng của Phật. Nếu không như thế, nếu nói về ánh sáng của tự thân chúng ta, thì có thể hiểu được là ánh sáng của chúng ta không thể khiến cho quỷ thần kính trọng. Bởi vì chúng ta loạn tưởng vọng niệm, tự tư tự lợi, tham sân si sâu nặng, đâu có loại ánh sáng nào có thể được cung kính, cho nên rất hổ thẹn. Vì thế chúng ta cần phải niệm Phật nhiều, chuyển ánh sáng không tốt thành ánh sáng của Phật. Niệm vọng tưởng cũng là niệm, niệm Phật cũng là niệm, nhưng vọng tưởng không tốt chỉ tạo tội tạo nghiệp, quỷ thần xem thấy chán ghét. Như thế thì tại sao không dùng niệm vọng tưởng đó mà niệm Phật? Cũng là niệm mà không niệm Phật thì nhất định sẽ niệm vọng tưởng. Trên thân chúng ta đều có ánh sáng, dùng mắt thịt xem thì không thấy. Người có mắt âm dương sẽ nhìn thấy, quỷ thần cũng nhìn thấy. Mắt âm dương và quỷ thần đều là phàm phu, nhưng có thể thấy được. Chư Phật Bồ Tát hộ pháp Long Thiên dĩ nhiên nhìn thấy được. Vì thế chúng ta chỉ cần trong tâm niệm Phật thì hộ pháp Long Thiên sẽ đến hộ trì. Chư Phật Bồ Tát xếp thành trăm lớp, nghìn lớp dây quanh bên thân bảo vệ chúng ta, khen ngợi chúng ta. Đây là Kinh A-di-đà nói. Trong ánh sáng quá Phật vô số ức của Phật A-di-đà là quá Phật vô số ức, đồng thời quá chúng Bồ Tát cũng vô biên là Bồ Tát vô biên. Quá Phật, quá Bồ Tát cũng như nhau, xếp thành trăm lớp, nghìn lớp dây quanh để bảo hộ chúng ta. Trong 12 thời, chúng ta đều được Phật A-di-đà, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp Long Thiên ủng hộ. Điều này quả thật làm cho chúng ta cảm thấy an ổn, an toàn và vui vẻ. Câu chuyện niệm Phật phóng quang. Lại nói một bài trong sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục, tập thứ nhất, trang 70. Đây là lời trích dẫn trong Khả Hứa Tắc Hứa của cư sĩ Trần Hải Lượng soạn. Trần Hải Lượng là vị cư sĩ tại gia tiếng tâm lừng lẫy thời cận đại. Gia đình anh ấy là gia đình Phật hóa và chuyên tu tịnh độ. Trong quyển sách này, Trần Hải Lượng nói: lúc tôi 29 tuổi, năm 1937, vợ tôi tên là Diễn Tính, ở núi Xích Thành. Lúc này Diễn Tính mới 25 tuổi. Sáng sớm một hôm nọ, cô ấy xuống núi đi giữa đồng ruộng, dọc đường chuyên tâm niệm Phật. Lúc này mặt trời vừa ló dạng nhô lên trên núi thì ánh sáng của mặt trời buổi sáng chiếu khắp đại địa. Cô ấy tình cờ thấy bóng dáng của mình nên phát hiện trên đỉnh đầu có dần sáng hình tròn, đường kính khoảng 2 thước, rộng bằng bả vai. Dần sáng này tỏa sáng rực rỡ, giống như ánh sáng vòng tròn tuyệt đẹp trên tượng Phật, không thể hình dung. Chúng ta xem trên đầu tượng Phật đều vẽ có dòng ánh sáng, có màu sắc. Chỉ có điều dòng ánh sáng trên đầu tượng Phật mà chúng ta thấy không thể so với ánh sáng chân thật mà Diễn Tính thấy, bởi vì đích thân cô ấy nhìn thấy. Trong tâm cô ấy cảm thấy kỳ lạ, vẫn tiếp tục vừa đi vừa niệm Phật, hơn nữa luôn chú ý đến bóng dáng của cô ấy. Dần ánh sáng hình tròn này vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp tuyệt vời. Cô ấy biết đây là cảnh tượng do niệm Phật mà được. Do đó để thử xem, cô ấy dừng niệm Phật, chuyển qua niệm chuyện tạp nhạp của thế gian, đồng thời lại xem thử cái bóng ấy. Dần ánh sáng đã biến mất. Ở đây Trần Hải Lượng nói: vì thế có thể biết niệm Phật có thể phát ra ánh sáng vốn có của chúng ta, tiêu trừ được nghiệp chướng đen tối. Diễn Tính là vợ của Trần Hải Lượng, cô mới 25 tuổi. Nói về tuổi tác thì cô còn rất trẻ, chẳng phải là sư thầy, cũng chẳng phải là người tu hành lâu. Nhưng bởi vì cô ấy niệm Phật nên có dần ánh sáng xuất hiện. Không niệm Phật thì dần ánh sáng tiêu mất. Có thể thấy người niệm Phật tuy không biết, không cầu khẩn nhưng vẫn có ánh sáng. Nếu niệm gì khác, tuy cũng là niệm nhưng không có dần ánh sáng, như vậy thì có thể biết ánh sáng này chẳng phải từ bản tâm của cô ấy phát ra, mà là ánh sáng từ bên ngoài đến. Chỗ nào có danh hiệu thì chỗ đó có ánh sáng. Câu danh hiệu này chính là danh hiệu quang minh. Chỗ nào có câu danh hiệu này thì chỗ đó có ánh sáng. Ở Đài Loan, câu danh hiệu 6 chữ này được dán trên cột điện, tường vách, dán nơi bờ ao và bờ biển từng có người chết đuối, hoặc đoạn đường nguy hiểm từng xảy ra những vụ tai nạn xe cộ. Sau khi dán 6 chữ danh hiệu lên thì nơi đó tai nạn xe cộ giảm ít, thậm chí không còn nữa. Có những vùng nước hàng ngày thường có người chết đuối. Kết quả sau khi dán 6 chữ danh hiệu lên bên bờ thì không có người chết đuối nữa. Câu danh hiệu này phóng quang ngay trong đó, tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng sanh bị tai nạn nơi đó, khiến cho họ lìa khỏi, không làm trở ngại người đi đường, thậm chí tìm người thay thế, người chết quang sẽ tìm người thay thế. Chúng ta không nên nói: "Ô kìa, người ta là diễn tính, mới có dòng ánh sáng trên đầu." Không chỉ diễn tính có, mà mỗi người chúng ta đều có. Nếu ai niệm một câu Phật thì đều có ánh sáng. Bởi vì tâm của chúng ta rất hẹp hòi, ngu si, có tạp niệm, có phiền não, không thanh tịnh. Chúng ta cũng không có trí huệ cao sâu, cho rằng giống như tôi đây, dù niệm Phật cũng chẳng được gì cả. Người được phóng ánh sáng, tâm phải rất thanh tịnh, vào sâu kinh tạng, tu hành nghiêm mật. Mọi người đều nghĩ như vậy sao? Thực ra không phải như thế. Một niệm tâm của chúng ta tuy nhỏ, nhưng cũng trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta khởi một niệm hoặc nói ra một câu đều có mặt khắp cả vũ trụ, lại quay về bên thân chúng ta, lúc nào cũng là thời gian nhân quả hưởng ứng. Bóng của chúng ta lúc bình thường nhìn không thấy có ánh sáng, nhưng nếu thời gian và không gian phối hợp tốt, tình hình trong tâm cũng dần dần tốt, sẽ xuất hiện hiện tượng này. Nhân như vậy, quả như vậy, tất cả đều là nhân duyên hòa hợp. Muốn có dần ánh sáng đó cũng cần nhân duyên hòa hợp. Có thể biết loài người, thậm chí loài súc sanh, bởi vì trong tâm loài ấy cũng có tâm niệm. Chỉ cần tâm niệm chuyển thành niệm Phật thì tự nhiên sẽ phát sinh hiện tượng đó. Vì thế, không chỉ diễn tính có, mà bất kể người nào cũng có. Nhân như vậy, quả như vậy. Giống như đài truyền hình chuyển đến kênh nào thì tiết mục của kênh đó tự nhiên hiện ra trên màn hình. Nếu bạn không chuyển đến thì nhân duyên không đầy đủ, quả đó không thể phát ra. Cho nên ánh sáng thì mỗi người niệm Phật chúng ta đều có. Phật quang soi sáng, lợi ích căn bản nhất là tiêu trừ nghiệp chướng lúc lâm chung. Quang minh của Đức Phật A Di Đà soi sáng chúng sanh niệm Phật có công đức lợi ích rất lớn. Công đức lợi ích này rất nhiều. Trong đó căn bản nhất là tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta khi lâm chung. Bởi vì đương lúc chúng ta lâm chung thì thân thể phải chịu các thứ bệnh đau đớn dằn vặt, tâm chịu các sự dày dò bất an. Có thể nói cả trong lẫn ngoài đều bị hành hạ, vừa đau đớn lại vừa chấp trước. Ba loại ái chấp trước của người đời khi lâm chung. Thông thường, người lúc lâm chung có những chấp trước gì? Thông thường có ba loại ái. Ái chính là chấp trước. Cảnh giới ái là loại chấp trước thứ nhất, tức là chấp trước đối với hoàn cảnh. Chúng ta sống đến già phải chứng kiến rất nhiều người chết. Người không học Phật, cái chết của họ, sự chấp trước cuối cùng xuất hiện đầu tiên là yêu môi trường. Môi trường là nhà của chúng ta, người thân của chúng ta, nơi cư trú của chúng ta, còn có cả tiếng tâm, lợi ích, địa vị của chúng ta. Bởi vậy nghĩ rằng, chao ôi, ta sắp xa lìa rồi, cho nên lưu luyến không bỏ, luyến tiếc không buông bỏ người yêu thương, không muốn từ bỏ gia nghiệp cả đời gầy dựng, danh vọng địa vị. Nhưng dù có chấp trước như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không buông bỏ được. Đến lúc sau cùng, tất cả những thứ này đều lìa xa, phải đành chịu thôi. Tự thể ái là loại chấp trước thứ hai, tức là chấp trước đối với thân thể của chính mình. Có lẽ người Trung Quốc tương đối giản dị, còn người Đài Loan đều coi trọng các đồ trang điểm bảo dưỡng. Phái nữ sắm nhiều đồ trang điểm, có thứ dùng khi tắm rửa, có thứ dùng trước khi tắm, có thứ dùng sau khi tắm. Tóc cũng vậy, da cũng giống vậy, y phục cũng vậy, trực trở đủ loại. Vì thế ở Đài Loan, người nữ kiếm tiền giỏi nhất, truyền hình quảng cáo thường là sản phẩm dành cho người nữ. Dần dần người nam ở Đài Loan cũng bắt đầu làm như vậy, cũng đi thẩm mỹ, thậm chí cắt mí mắt, muốn mí mắt của họ giống như mí mắt một ngôi sao nam nào đó. Đây chính là tự thể ái. Lúc còn sống, họ chấp trước thân thể này, lúc chết cũng là chấp thân thể này. Bởi vì họ không có học Phật, chỉ hiểu thân thể này là duy nhất và chân thật nhất. Nhưng họ lại không hiểu thân thể này cũng là hư giả, nhưng duyên hòa hợp nhất thời mà thôi, cuối cùng đành phải lìa xa. Cho nên loại chấp thứ hai này chính là tự thể ái. Đương sanh ái là loại chấp trước sau cùng. Đương sanh chính là vị lai. Bởi vì thân thể cũng không biết làm thế nào, không thể không lìa bỏ. Được thôi, sau khi xa lìa thân thể, hỏng bét rồi, cần phải đến nơi đâu? Rốt cuộc có thế giới sau khi chết không? Là khổ hay là vui? Điều cuối cùng mà họ quan tâm nhất chính là điều này. Lúc còn sống thì cho rằng người chết thành tro, giống như cháy rụi, chẳng còn gì cả, rất ngoan cố. Đến sau cùng mới hoang mang rối loạn, hỏng bét. Trước đây tôi cho rằng con người sống được 100 năm rồi chết, hiện tại chưa chắc là như vậy. Ngộ nhỡ có thế giới sau khi chết thì phải làm sao đây? Đi về đâu? Đi tiếp nhận an lạc hay là đi tiếp nhận khổ đau? Lúc đó họ mới hối hận. Kinh Vô Lượng Thọ nói: mạng lớn sắp hết, hối sợ rối bời. Lúc còn sống không nghĩ việc sau khi chết, đem tuổi thanh xuân một đời hiến cho người nữ, lãng phí ở trong sự ham muốn ngũ dục, chẳng chuẩn bị vạch kế hoạch cho việc lớn sanh tử của bản thân, sắp chết mới hối hận. Cho nên nói mạng lớn sắp hết, hối sợ rối bời. Trong tâm vừa hối hận vừa lo sợ. Nhưng hối hận cũng không kịp, bởi vì không thể trở lại nhân gian tiếp tục cuộc sống. Một khi xa lìa thì vĩnh viễn xa lìa. Và cha mẹ, vợ, con tuy có tình cảm sâu nặng nhưng đều phải vĩnh biệt, nên rất đau buồn. Đồng thời hối hận trong quá khứ, mọi người đã khuyên anh ta niệm Phật, nhưng anh ta suýt một hơi nói: không có nhân quả báo ứng, không có thiên đường địa ngục, không có thiện ác, học Phật để làm gì? Tâm thích thì cứ thích, học Phật làm gì? Cho nên lúc này mới hối hận. Hối hận rối bời chính là chỉ cho tâm thái của người lâm chung này. Sự biểu lộ của thiện căn. Tôi nghĩ các vị ngồi đây chưa đến lúc nói sinh mạng sắp hết mới hối hận rối bời. Lo sợ thì hiện tại phải lo sợ, chứ không cần phải đợi đến tương lai mới lo sợ. Hiện tại lo sợ thì về sau mới kịp, tương lai lo sợ thì không kịp rồi. Người học Phật chúng ta thật ra có tâm lo sợ mới học Phật. Tối hôm qua Pháp Sư Tịnh Lương nói, ông ta từ nhỏ đã có cảm giác cô quạnh không thể giải thích, không hiểu tại sao có cảm giác bất an như thế. Kỳ thật, trạng thái tâm lý đó là do sự biểu lộ của thiện căn. Bởi vì trong tâm của chúng ta tuy có Phật tánh quang minh soi sáng, nhưng từ vô thị đến nay, Phật tánh này bị tham sân si, vô minh che lấp sâu dày. Bóng dáng vô minh này thỉnh thoảng sẽ phát ra để cho chúng ta xem nó, cảm thấy sự tồn tại của nó. Tuy chánh thể nhìn không thấy, nhưng bóng dáng có thể nhìn thấy được. Trạng thái tâm lý khi nhìn bóng dáng chính là muốn gào khóc. Tại sao gào khóc? Không biết, chẳng hiểu ra sao cả. Hoặc là sự cô quạnh đó đã kích trong tâm, giống như trạng thái tâm lý thê lương, vắng lặng, cảm giác thiếu cái gì đó. Có trạng thái ấy chính là thiện căn biểu lộ, sẽ bước vào lĩnh vực tôn giáo. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tuy Ngài có địa vị cao quý là dương tử, xung quanh đều có người bảo hộ, khi ra ngoài đều đến nơi có phong cảnh tươi đẹp, phồn qua náo nhiệt, nhưng Ngài không vui, giống như thiếu một cái gì đó. Ngài ưa thích ngồi nơi yên tĩnh bên cội cây để tư duy, nhưng thiếu cái gì đó, Ngài không biết cần phải đi về hướng nào, Ngài cũng không biết. Vì thế, người bước vào lĩnh vực tôn giáo tu hành, trước tiên đều có tiến trình trên con đường hướng về tâm. Bản thân tôi cũng có, tôi nghĩ như thế. Pháp sư Tịnh Lương nói ông ta cũng như vậy. Chúng ta đều có tâm trạng đó. Nếu như có thể gặp Phật Pháp thì rất tốt. Nếu như không gặp Phật Pháp thì sẽ đau khổ suốt đời, thậm chí tự sát. Vì thế, rất nhiều nhà văn lớn, nhà triết học lớn đến cuối cùng đều tự sát, bởi vì họ rất thống khổ nơi tâm, không tìm được nước cam lồ tưới tẩm. Tâm tối tăm, không có ánh sáng chiếu soi. Thực hành chuyện này rất an ổn. Nếu như tìm đến sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì tâm họ sẽ được an, vì trong tâm có đầy đủ ánh sáng. Tại sao? Vì sự tồn tại của Phật A-di-đà là để tiêu trừ sự bất an của chúng ta. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ nói: Ta thệ đắc thành Phật, thực hành đủ nguyện này, tất cả nỗi lo sợ sẽ làm cho an ổn. Phật A-di-đà nói, Ngài muốn trở thành vị cứu chủ, cứu độ chúng sanh trong mười phương. Ngài muốn tất cả chúng sanh sợ hãi trong mười phương được an ổn, nghiệp chướng tiêu trừ, không còn lo sợ. Đấy chính là nguyện thứ 18. Giá trị quan trong Phật giáo. Người không phát hiện khổ não nơi tâm thì người đó không thể được coi là người hạnh phúc. Hạnh phúc chân chính, an lạc chân chính được xây dựng trên việc vượt thoát sanh tử, giải thoát sanh tử. Cho dù giàu sang và địa vị thế nào đi nữa mà không hiểu việc lớn của sanh tử, không giải quyết được việc lớn của mình, thì người này có thể nói là người bất hạnh, người ngu si. Dù cho họ có học vấn cũng là người ngu si, người bất hạnh. Trái lại, người mà một chữ bé đôi cũng không biết, hơn nữa rất nghèo khổ, ngủ ở trên sàn nhà, nhưng họ hiểu được việc lớn của đời người, biết xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà cứu độ, thì người ấy là người hạnh phúc đệ nhất trong cuộc đời, người có trí huệ đệ nhất. Vì thế, lấy nhãn quan của Phật giáo mà nhìn, thì giá trị quan chính là điều này. Giá trị quan của Phật giáo không lấy ngũ dục bên ngoài làm tiêu chuẩn, mà lấy việc nội tại có biết việc lớn sanh tử hay không, có biết sự cứu độ của Phật A-di-đà hay không, làm tiêu chuẩn để đánh giá. Vì thế, nhân sinh quan, giá trị quan khác hẳn với thế gian. Nhân sinh quan của chúng ta là ở trong đó, và giá trị quan cũng nằm ở trong đó. Lâm chung trừ chướng, tự nhiên giảng sanh. Bởi thế, hiện tại tuy có lo sợ, nhưng sự lo sợ này sau khi được Đức Phật A-di-đà tiêu trừ cho rồi thì sẽ không còn nữa. Dù cho lâm chung nằm trên giường bệnh, thân thể đau đớn rất nhiều, nhưng tâm không đau đớn. Nếu không thì thân tâm sẽ bị bức bách. Do ánh sáng của Phật A-di-đà trăm lớp, nghìn lớp vây quanh, khiến cho chúng ta không có những chấp trước và nỗi lo sợ của người thế gian. Đồng thời, từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chúng ta đã kết quán, kết thù với mọi người. Những quan hồn này từ sau khi chúng ta ra đời đang tìm kiếm chúng ta, tìm được sẽ ở bên cạnh chúng ta, đợi thời cơ để báo thù. Như vậy thì, bình thường chúng ta thân thể khỏe mạnh, tâm lý cũng ổn định, chúng không thể tiếp cận. Nếu như thân thể không được mạnh khỏe hoặc tâm lý không được bình thường thì chúng có thể tiếp cận. Vì thế, những người thân tâm không khỏe mạnh, thậm chí còn phát điên thì rất dễ bị ma quỷ quấy nhiễu. Dù một người có thân tâm được mạnh khỏe, nhưng đối diện với khoảnh khắc sắp chết, dương khí dần dần tan ra, tâm của người ấy một nửa nhìn cảnh sắc của thế gian và một nửa nhìn thấy cõi âm, thấy được nơi người ấy sắp đi. Lúc đó, quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp sẽ đến báo thù. Ánh sáng của Phật A-di-đà ngay lúc này phát huy tác dụng rất lớn, khiến cho tất cả quan gia trái chủ đều không thể tiếp cận được. Đây chính là sự lợi ích của ánh sáng nhiếp thủ. Đại sư Thiện Đạo giải thích, ánh sáng nhiếp thủ có ba loại duyên: thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên chính là nói đến công năng bảo hộ này. 3. Bàn về tính tâm niệm Phật trong pháp quán tán thiện. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói đến ba tâm, đây là trọng điểm: chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Ở đây dường như có ba tâm nhưng lại không giống nhau, tất cả đều bao hàm trong thâm tâm. Chỉ cần có thâm tâm thì đầy đủ ba tâm. Chí thành tâm là tâm trong ngoài phải nhất trí. Đầu tiên nói chí thành tâm. Chí thành có nghĩa là chân thật. Đại sư Thiện Đạo nói, chí là chân, thành là thật. Vì thế, chí thành tâm chính là tâm chân thật. Sao gọi là tâm chân thật? Là tâm của chúng ta phải chân thật tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Đây là tâm chân thật. Miệng chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này xuất phát từ nội tâm của chúng ta, thật sự chân thật, không phải thể hiện ra bên ngoài để người ta thấy. Vì thế, tin Phật, niệm Phật, tin tưởng có Cực Lạc, có Phật A-di-đà, đấy là phát ra từ nội tâm chúng ta, không ngoài nhất trí như vậy, chính là chân thật. Thâm tâm là tâm tin sâu. Thâm tâm, Đại sư Thiện Đạo giải thích, thâm tâm chính là tâm tin sâu. Tại sao phải tin sâu? Thứ nhất, tin cơ. Tin sâu bản thân mình là hạng phàm phu tội ác sâu nặng. Tuy có tâm tu hành mà không có sức tu hành, nếu dựa vào tự lực thì không những đời này kiếp này không thể giải thoát, mà đến thời vị lai cũng không thể giải thoát, không có nhân duyên lìa xa sanh tử. Chúng sanh vừa nghĩ đến điều này, thật sự bò lăn trên đất khóc than thảm thiết, bởi vì không có nhân duyên lìa xa sanh tử. Không có nhân duyên lìa xa sanh tử, chẳng phải đời này qua đời khác, suốt đời suốt kiếp ở mãi trong cõi ta bà đấy sao? Thân người khó được, đâu thể để bị đọa vào ba đường ác. Bởi thế, nghĩ đến điều này, nỗi lo lắng không thể hình dung đó tự nhiên sẽ sanh ra nơi tâm, nhất định là vậy. Tin sâu điểm này. Tin sâu bản thân chúng ta là phàm phu tội ác trong sanh tử. Đại sư Thiện Đạo nói về tin sâu cơ. Cơ này trong danh từ Phật giáo chính là chỉ cho căn tánh và căn cơ của chúng ta. Thứ hai, tin pháp. Tin sâu niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Cũng chính là tin sâu sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nguyện thứ 18 nói, người nào xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, tôi đều nhất định khiến người ấy vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Người nào xưng danh hiệu tôi mà không được vãng sanh thì tôi thệ không thành Phật. Nương vào thệ nguyện của Phật A-di-đà thì nhất định được vãng sanh, phải tin sâu điểm này. Hai loại tin sâu nhập vào nhất hướng chuyên xưng. Phần trước nói phải tin sâu về cơ. Cơ là hạng phàm phu sanh tử tội ác sâu nặng, không có nhân duyên thoát ly sanh tử. Loại chúng sanh này cũng có thể nói là chúng sanh tạo tội ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng chánh pháp, phạm tứ trọng, xiển đề. Nếu như không phải loại chúng sanh này thì có nhân duyên thoát ly sanh tử. Loại này không có duyên thoát ly. Chúng sanh tạo tội ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng chánh pháp, xiển đề, bất kể họ hiểu sâu hay hiểu cạn, đối với sự cứu độ của Phật A-di-đà, họ chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì nhất định được vãng sanh, vì người ấy tin sâu. Tin bản thân mình tức là cơ, không đủ sức để thoát ly sanh tử. Tin niệm Phật tức là pháp thì nhất định được vãng sanh. Đây chính là hai loại tinh sâu cơ và pháp. Như vậy, nếu theo trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ mà Đức Phật Thích Ca phó chúc cho Ngài A Nan Lưu Thông và nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà mà Đại sư Thiện Đạo giải thích cùng với những gì mới vừa nêu ra, thì không có nói đến vấn đề tin hay không tin, mà chỉ nói đến nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đấy chẳng phải là bạn tin hay nghi ở trong việc xưng danh rồi sao? Thí như nói tin có sâu có cạn, nghi cũng có nhiều loại nghi, không cần quan tâm đến những điều này, bạn chỉ cần xưng danh thì chắc chắn được giáng sanh. Chẳng phải tin cũng nằm ngay ở trong đó sao? Vì thế cốt lõi của Kinh Quán Vô Lượng Thọ nằm ở chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đây chính là đại ý của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hồi hướng phát nguyện tâm là tâm tự nhiên quay về. Hồi hướng phát nguyện tâm nói đơn giản là chán ta bà, thích cực lạc. Cũng chính là nói không lưu luyến cõi ta bà, thậm chí chán chường, bởi vì nó khiến cho chúng ta tạo tội, tạo nghiệp, chịu khổ, chịu nạn. Chúng ta vẫn thích cõi này à? Giả lại, Đức Phật Thích Ca nói thế giới ta bà này là nhà lửa ba cõi. Ngôi nhà đang cháy dữ dội, làm sao chúng ta thích được chứ? Vì thế, chán chường cõi ta bà, thế giới cực lạc trang nghiêm, thù thắng, thanh tịnh, an lạc như vậy, tại sao chúng ta không muốn đến chứ? Huống gì thế giới cực lạc là thế giới mà Phật A Di Đà kiến lập cho chúng ta, là nhà của chúng ta, chủ hộ là chúng ta, mỗi người đều là chủ hộ của thế giới cực lạc. Về đến nhà mình thì rất tự nhiên. Hôm nay đi làm, vừa hết thời gian làm việc thì tự nhiên về đến nhà của mình. Hồi hướng phát nguyện tâm chính là tình trạng này. Tất cả chúng ta ở trong thế giới ta bà này, bất luận người thiện hay kẻ ác, bất luận làm việc gì cũng đều nghĩ đến thế giới cực lạc. Không nên cho rằng những công đức này của ta có thể khiến ta kiếp sau làm người hoặc sanh lên trời. Không nên suy nghĩ như thế, mà nên hồi hướng phát nguyện giáng sanh về thế giới cực lạc. Ba tâm này đều nằm ở trong thâm tâm, biết rằng nương vào tự lực thì không thể thoát khỏi sáu đường, biết rằng hạng chúng sanh như chúng ta đây không thể nào thoát khỏi sáu đường, chỉ cần xưng danh hiệu Phật thì chắc chắn giáng sanh về thế giới cực lạc. Ba La Mã tổng kết. Đại ý của Kinh Quán Vô Lượng Thọ theo chủ yếu của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói thì chính là trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Như vậy, Đại sư Thiện Đạo tức là Phật A Di Đà thị hiện giải thích đoạn kinh văn này là: căn cứ theo bản nguyện của Phật thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Tuy Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đến tam tâm, nhưng tam tâm thì nằm ở trong thâm tâm, mà thâm tâm tức là tâm tinh sâu. Phần kinh văn vừa trích dẫn và sự giảng giải của Đại sư Thiện Đạo, những nội dung này là ý nghĩa của tâm tinh sâu. Nói khác đi, tin chúng sanh tội ác sâu nặng, không có nhân duyên ra khỏi sanh tử, chỉ cần xưng niệm sáu chữ hồng danh thì chắc chắn giáng sanh về thế giới cực lạc. Đây chính là đại ý của Kinh Quán Vô Lượng Thọ.